Con xin Thầy, mong Thầy giải đáp dùm con, sao giới nam được tu 7 lần, còn giới nữ chỉ được 1 lần? Câu này ngày hôm qua hỏi bên chùa Viên Giác rồi, nhưng mà chắc vị này không có đi, cho nên rồi hỏi lại. Thì thưa đại chúng, như thế này, có một lần Pháp Hòa nhớ Hòa Thượng Thánh Nghiêm đó, Ngài có trả lời chỗ này. Bởi vì Ngài nói rằng trong Phật Pháp đó, sau khi Đức Phật nhập diệt khoảng 100 năm thì tăng đoàn bắt đầu chia, với tăng đoàn bắt đầu chia hai, gọi là đại chúng bộ và thượng tọa bộ. Thì trong đại chúng bộ á, sau khi mà người ta chia như vậy rồi đó, thì người ta còn chia thêm nữa những cái gọi là những cái nhánh nhỏ nhỏ nữa, tùy theo cái quan niệm học luật của mỗi người. Ví dụ bây giờ có vài ví dụ như là trong một cái lớp học đó có 10 người thì cũng cùng một bài học, nhưng mà 10 người đó họ cảm nhận, họ có cái nhìn, họ có cái hiểu khác nhau. Thì khi mà đi ra hành đạo, họ tắt, họ đi theo cái cách phát triển của họ. Thì Hòa Thượng Thánh Nghiêm nói rằng cái ý nghĩa mà tu 7 lần đó, cái vấn đề mà người nữ mà chỉ được tu 1 lần, người nam tu 1 lần, có thể nó là thuộc về một cái luật của một cái tông, một cái bộ phái nào đó ở trong đại chúng bộ, chứ nó không hẳn là giới luật. Nhưng mà sau này cái bộ, cái luật đó nó được thông hành lâu xa lâu thì các vị ứng dụng. Nhưng mà nói là nói vậy thôi, chứ còn thiệt sự Pháp Hòa cũng thấy hiện tại bây giờ có những người nữ đã đi xuất gia rồi, nhưng mà vì hoàn cảnh nào đó người ta trở về gia đình, và một thời gian sau người ta vào, người ta trình bày với vị thầy, thì vị hòa thượng đó, vị thầy đó xét cái tình hình của cái vị kia đáng được nhận, cho nên cũng mở cửa từ bi cho cái vị đó tu lại. Ở đây cũng có thể tiếp nhận rằng bởi vì người nữ có một cái thói quen là phát tâm thì dễ mà trụ tâm thì khó. Người nữ cái gì cũng thích phát tâm, nhưng mà mau giận lắm. Mà hãy giận thì làm gì? Xách gói đi về. Có không? Nhiều khi mình đi vô chùa mình làm công quả nè, mà mình giận cái là mình bỏ nửa chừng mình đi về, mà không cần biết cái đó là cái gì hết. Không có đủ cái định tĩnh để trụ tâm ở cái nguyện của mình. Cho nên Đức Phật trong một cái bài kinh, người nữ phát tâm thì dễ mà trụ tâm thì khó. Như vậy thì chính vì vậy cho nên cái luật này nó cũng có thể áp dụng để làm gì? Để cho các vị đừng có lơ là với cái ước nguyện của mình. Quý vị hiểu ý mà nói vậy đó. Cho nên cái này nó không phải là cái sự áp đảo, nhưng mà nó là một cái phương tiện để giữ chân của mình. Có vài ví dụ như mình đặt ra một cái điều kiện nào đó ở bên Đan Mạch đó, chính phủ Đan Mạch có một cái kế hoạch, ai muốn hồi hương về Việt Nam, chính phủ Đan Mạch cho tiền về, cho khoảng 40.000 đô trở về Việt Nam mua nhà ở, sau đó rồi cho mình tiền chở hành lý về, mỗi tháng cung cấp tiền đầy đủ cho mình để mình sống. Nhưng mà với một điều kiện là mình phải từ bỏ cái quốc tịch Đan Mạch, trở về nhập lại cái quốc tịch Việt Nam. Thì nếu mà ai ham cái đó thì đi về, nhưng mà về bển mà khổ một bệnh, không có tiền chạy tiền thuốc là ráng chịu nha, không có chuyện đi vượt biên rồi, không có chuyện rồi trở lại à. Thí dụ vậy đó. Thì ở đây cũng vậy, cũng giống như bát kinh pháp mà một vị nữ tu phải thực hiện vậy đó. Nó không phải là một cái áp đảo cho người nữ, mà nó là một đầy tình thương cho người nữ, Bởi vì chính cái đó mới giữ người nữ ở trong cái khuôn khổ tu tập mà không có đi quá. Bởi vì cái nghiệp lực, cái tâm tánh của người nữ, Đức Phật là người hiểu, cho nên Đức Phật có những cái quy định để làm gì? Để giữ người nữ ở trong cái khuôn khổ tu. Và đồng thời cái thời đó là cái thời mà người ta xem thường người nữ, mà người nữ không được tiếp nhận ngang bằng với các vị nam tu. Mà Đức Phật là một người cách mạng nhận người nữ kiểu đó, mà Đức Phật không có một cái luân nào đó để cho bên ngoài họ thấy là hình như mình cũng nằm ở trong cái trường hợp là trọng nam khinh nữ vậy đó, thì người ta đâu có để cho Phật sinh phạt dễ dàng. Quý vị hiểu được điều đó đó. Cho nên ở đây thí dụ thôi, cái người nữ đó đi tu, bây giờ cha mẹ già không ai nuôi, người này phải ra về để mà nuôi cha mẹ. Sau khi cha mẹ trăm tuổi rồi, vị này vẫn giữ cái tâm niệm muốn tu, trở về tu mình phải tiếp nhận cho người ta tu chứ. Người ta đâu có làm gì sai đâu, chẳng qua người ta về ta nuôi cha mẹ mà. Thành thử ra nói là nói vậy, nhưng nó có những trường hợp nào mà mình có thể tiếp nhận được cái vị đó cho họ tu. Cho nên thưa đại chúng, giới luật chúng ta phải chỉ trì tác phạm. Chỉ trì là gì? Là phải gìn giữ cái điều đó, không để phạm. Chỉ là mình dừng, trì là mình giữ. Mình phải giữ một cái điều là đừng sát sinh, đừng trộm cắp. Cái đó gọi là chỉ trì. Còn tác trì là gì? Là phải thực hiện cái chuyện giữ giới. Đình chỉ cái ác mà phải thực hiện cái lành. Cho nên gọi là chỉ trì mà tác trì. Phải gìn giữ cái vấn đề chúng ta phải làm là làm thiện. Cho nên khai là mở. Người ta có hoàn cảnh mình phải khai. Khi xong rồi phải giá và phải ngăn lại, để người đó tiếp tục hành trì. Còn ví dụ giờ người nữ đó, tôi dẫn chúng cái tôi đi về. Đi về xong cái 3 tháng sau nhà buồn quá, cái chạy qua chùa khác vô tu. Thì nếu mà chùa nào không biết tiếp nhận đi, nhưng mà cuối cùng quý vị thấy người nữ đó tu cũng không được gì hết. Tại vì sao? Đúng là 12 đúng nước. Đấy không? Thành thử ra cái này nó không phải là một cái gọi là áp đảo gì, nhưng mà nó có một cái quy định nào đó để ngăn ngừa, ngăn chừa những người mà tu mà cái kiểu mà thích thì tu, buồn thì về, rồi mai giận người này, mốt giận người kia, rồi có khi thế làm rối lên. Cho nên nó có cái trường hợp như vậy. Nhưng mà theo Hòa Thượng Thánh Nghiêm thì đây là những cái luật trong những bộ phái mà ra, chứ nó không thành một cái luật chung của Đức Phật. Đấy không?